Thưa quý thính giả, chúng ta vừa chào đón năm mới 2022 cách đây mấy ngày. Nhưng có lẽ quý vị còn nhớ nỗi lo lắng của mọi người trên thế giới khi chuẩn bị bước vào năm 2000. Lúc đó, từ mà chúng ta nghe nhiều là Y2K, nói đến những thay đổi khi bước qua năm 2000, tức là bước vào thế kỷ thứ 21. Nhưng hôm nay chúng ta đã bước vào năm 2022, tức là đã 22 năm trôi qua. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà 22 năm đã đi qua trong cuộc đời. Chúng ta suy nghĩ gì khi bước vào năm 2022? Chúng ta vui mừng hăng hái đón mừng năm mới hay lo lắng, bất an vì những điều đang xảy ra chung quanh mình? Thường mỗi năm, khi năm mới đến, chúng ta từ biệt năm cũ và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Chúng ta không những chúc nhau nhưng cũng trông mong năm mới sẽ tốt đẹp hơn, vui vẻ, bình an hơn, hạnh phúc, thành công hơn năm cũ. Nhưng năm nay những điều chúng ta trông mong hay chúc cho nhau chỉ là mơ ước, chứ thực tế không ai biết sẽ ra thế nào. Phải nhận rằng chưa bao giờ thế giới chào đón năm mới với nhiều hoang mang, lo lắng như năm nay. Bệnh dịch COVID vẫn lan tràn khắp nơi, tại Mỹ, tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Ngay trong cộng đồng chúng ta, giữa những người chúng ta quen biết, yêu thương, và ngay trong gia đình chúng ta cũng có người nhiễm bệnh. Những người đã chích ngừa cũng không yên tâm vì con virus này cứ biến thể và dễ lây lan hơn. Ngoài ra, trong thời gian qua, bạo loạn, tai nạn, thiên tai xảy ra khắp nơi. Không còn biết đâu là nơi an toàn, ai là người đáng tin cậy. Hơn bao giờ hết, chúng ta thấy đời sống thật mong manh. Không chỉ người lớn tuổi ra đi, nhưng nhiều người còn trẻ cũng đột ngột từ giã cõi đời. Không những vì dịch bệnh COVID, nhưng vì những nguyên nhân khác như đau tim, đột quỵ, tai nạn lưu thông, vân vân. Vài người thân quen của chúng tôi mới đây cũng bất ngờ qua đời trong mấy tuần vừa qua. Thưa quý vị, không phải hôm nay chúng ta mới biết là đời sống mong manh, ngắn ngủi. Nhưng từ ngàn xưa, người xưa cũng đã nói lên điều này. Chúng ta đã nghe những câu như đời người như bóng câu qua cửa sổ, nay còn, mai mất. Cao Bá Quát ngày xưa nói, 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, dạy rất nhiều về sự mong manh ngắn ngủi của đời người. Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 viết như sau. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Sứ đồ Gia Cơ thì dạy, anh em không biết ngày mai sẽ thế nào. Sự sống của anh em là gì? Chẳng qua chỉ như hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đời sống chúng ta mong manh như hơi nước, như giọt sương mai hiện ra chốc lát rồi tan mất đi. Môi-se, lãnh tụ của con dân Chúa ngày xưa, nói như vậy. Tuổi tác của chúng con đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm. Vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. Đời người ngắn ngủi, nay còn, mai mất. Và cái chết là điều không ai tránh được. Dù giàu hay nghèo, tài giỏi, khôn ngoan, cao sang, quyền quý hay bình dân tầm thường. Tất cả mọi người rồi cũng sẽ đối diện với ngày cuối cùng của đời mình. Ngày đó sẽ đến từ từ hay đến bất ngờ, không ai biết được. Thưa quý vị, trước thực tế đó, chúng ta cần có một nơi nương tựa. Và nơi duy nhất đáng cho chúng ta nương tựa chính là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài sẽ dẫn dắt, gìn giữ chúng ta trong bàn tay nhân từ của Ngài. Chúa không những tạo dựng chúng ta, nhưng Ngài cũng yêu thương, đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để tha tội cho chúng ta, ban cho chúng ta ơn cứu rỗi. Có Chúa, chúng ta được bình an trong đời tạm này. Và khi từ giã trần gian này, chúng ta được sống với Ngài đời đời trên thiên quốc. Kinh Thánh không chỉ nói về sự ngắn ngủi của đời người, nhưng cũng dạy chúng ta sống thế nào để được hưởng ơn phước Chúa ban. Trước hết chúng ta cần thưa với Chúa, cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Trích Thánh Vịnh thứ 90 câu 12. Biết đếm ngày nghĩa là biết trân quý những ngày sống trên đất và không phí phạm đời sống Chúa ban cho mình. Sứ đồ Phao-lô dạy như sau: Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Thưa quý vị, vì đời sống ngắn ngủi, chúng ta cần sống khôn ngoan, tận dụng thì giờ, ngày tháng, chứ không phí phạm. Và cần tìm biết xem Chúa muốn mình làm gì, sống như thế nào. Kinh Thánh khẳng định rằng, người nào biết rõ ý muốn của Chúa và sống theo lời Chúa dạy là người khôn ngoan. Áp dụng vào đời sống hàng ngày, sống khôn ngoan là đặt đúng thứ tự ưu tiên, là biết rõ ý muốn của Chúa và sống theo mục đích Ngài dành cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc sống như sau. Nguyên tắc thứ nhất, linh hồn, tức là nhu cầu tâm linh, quan trọng hơn nhu cầu vật chất. Chúa Giê-xu dạy, trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và đức công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều cần yếu khác nữa. Đừng quá lo lắng cho ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Lời Chúa cũng dạy, đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng, vì lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Điều chúng ta cần làm trước hết trong năm mới này là tin nhận Chúa Giê-xu để được tha thứ tội, được Chúa ban cho sự sống vĩnh hằng. Sau đó, hãy thỏa nguyện với những gì Chúa ban, đừng ham giàu có. Vì lòng tham tiền bạc sẽ khiến chúng ta bị cám dỗ, làm những điều bất chính và ngã vào tội lỗi. Nguyên tắc thứ hai lời Chúa dạy là tình người quan trọng hơn tiền bạc, vật chất. Đừng bao giờ vì tiền bạc, vật chất mà làm tổn thương người thân yêu, giết chết tình cảm giữa vợ chồng, làm buồn lòng bạn bè, bà con, anh chị em trong gia đình. Đừng vì những lợi lộc vật chất mà đánh mất tình thương yêu đối với người chung quanh. Nếu đã lầm lỡ, xin Chúa giúp chúng ta ăn năn, can đảm xin lỗi những người chúng ta đã làm tổn thương, để những đau thương, những sức mẻ đó được hàn gắn và chữa lành. Nguyên tắc thứ tư lời Chúa dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Chia sẻ có phước hơn là thâu đoạt về cho mình. Dù chúng ta nghèo khổ đến đâu, cũng có người nghèo khổ hơn chúng ta. Chúng ta hãy nhìn xuống để thấy mình được phước, được đầy đủ hơn nhiều người. Hãy nghĩ đến những người kém may mắn, thiếu thốn, đói khổ và sẵn sàng chia sẻ điều mình có để giúp đỡ. Chia sẻ vật chất không khiến ta bị nghèo thiếu, nhưng đem lại cho chúng ta niềm vui và những ơn phước mà lắm khi chúng ta không ngờ. Và nguyên tắc thứ tư, nguyên tắc cuối cùng, hãy dành thì giờ chăm sóc linh hồn mình. Thưa quý vị, tất cả mọi điều trên đời này rồi sẽ qua đi. Linh hồn là điều duy nhất còn lại đời đời. Chúa Cứu Thế phán, Người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Những ngày đầu năm là cơ hội để chúng ta đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Hãy quan tâm đến mặt tâm linh. Hãy tin nhận Chúa cứu thế, tôn Ngài làm chủ cuộc đời. Tình yêu của Chúa và sức mạnh Ngài ban sẽ giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, sống khôn ngoan, hầu nhận được phước hạnh và bình an của Ngài. Chúa sẽ giúp chúng ta không ham mê tiền bạc vật chất, không xem tiền bạc vật chất quý hơn tình thương yêu đối với người phối ngẫu, với bạn bè, bà con, với anh chị em trong gia đình. Tình yêu của Chúa cũng sẽ giúp chúng ta cư xử yêu thương, tha thứ mọi người, và nhất là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đem lại phúc lợi cho người khác. Thưa quý vị, đời sống ngắn ngủi, mong manh, cơ hội để sống yêu thương, chia sẻ, làm điều tốt cho người chung quanh không có nhiều. Nhất là cơ hội tin nhận Chúa để được cứu rỗi linh hồn. Tất cả rồi sẽ qua đi. Vì thế, nếu chúng ta chờ đến ngày mai, có thể sẽ quá trễ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.